Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ ba thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 10 câu 32 đến câu 39. Thưa anh em, xin anh em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý tin Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta sẽ nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải tư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Đó là lời Chúa.
Như chuyển một người vãi hẳn giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không hề biết. Đất từ đồng sinh ra hoa trái kết quả, trước hết nên cây lúa mọc, rồi chỗ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chiếu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liền ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa cái gì đây? Lấy dù môn nào mà hình dung họ được? Vì nước Thiên Chúa như một hạt cải đúc theo xuống đất, thì nó là loại hạt nhỏ trong tất cả các thứ hạt. Nhưng khi gieo xuống rồi, nó mọc lên trở thành cây rau lớn, cảnh sung xuê đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ nương bóng nó. Người dùng nhiều dù ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dù ngôn, nhưng chỉ khi thầy trò ở bên với nhau, người mới cắt nghĩa cho các ông hiểu hết.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tông lời khen Chúa.
Này tôi dùng hai dụ ngôn ở Ma-cô chương 4 từ 36 đến 32. Dụ ngôn thứ nhất là hạt giống, hạt lúa âm thầm mọc lên. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn hạt cải, tuy nhỏ bé nhưng trở thành cây lớn, để nói lên cái sức phát triển của một thánh Chúa Kitô. Nhưng cái phát triển này lệ thuộc vào cái lời cuối cùng của tin mừng hôm nay, tức là câu 34, Ma-cô 4 và 34, là nhờ các môn đệ ở riêng với Đức Giê-xu để được thầy giải thích hiểu dụ ngôn. Còn nếu không ở riêng Chúa Giê-xu, những người khác nghe như việc nghe sấm, nói kiểu Việt Nam là nước đổ ra khoa không kết quả, mà chỉ có môn đệ khi không hiểu thì ở riêng với thầy để thầy cắt nghĩa cho hiểu. Và nhờ những cái người này được hiểu lời Chúa mới thực sự là họ làm ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu nói về hạt giống khi mọc lên thì phát triển, đó là hội thánh. Trước nhất trở về dù ngôn hạt thóc âm thầm mọc khi gieo xuống. Theo tin mừng của Matthew ở chương 13 câu 38, Chúa cũng nói về dù ngôn gieo giống, nhưng Matthew để cắt nghĩa cho chúng ta, hãy ghi lời Chúa Giê-xu cắt nghĩa hạt giống đó là con cái của nước trời. Trong khi đó Luca hay là Ma-cô ở chương 4 câu 14 thì để nói hạt giống đó là lời Thiên Chúa. Đấy, nói tắt là ai được sinh ra bởi lời Thiên Chúa, người đó là con cái Đức Trời, họ là hạt giống. Thế thì trở lại với cách nghĩa mà Ma-thi-ơ ghi chương 13 câu 38, hạt giống đó là con cái Đức Trời, thì phải hiểu con cái Đức Trời đây đầu tiên là Chúa Giê-xu, rồi đến các môn đệ và những người đã thuộc về Chúa Kitô. Chúa Kitô là con cái nước trời, là giống đầu tiên được gieo vào lòng đất này. Chúng ta đọc lại tin mừng của Gioan ở chương 19 từ câu 39. Ông Nicodemo là người trước đây ở Gioan chương 3 ông đã được Đức Giê-xu dạy dấu lý suốt đêm. Tuy ông chưa đủ tin nhưng mà ông vẫn nắm chắc rằng ông Giê-xu này sẽ là đấng giải phóng dân tộc thoát ách nô lệ của Roma. Đó là niềm hy vọng của ông Nicodemo sau một đêm gặp Đức Giê-xu. và ông ôm ấp cái bông này. Suốt 3 năm sau thì ông cảm thấy mình vỡ mộng. Vỡ mộng là gì? Người ta đã chết. Đức Giêsu. Ông tin tưởng lãnh đạo dân bây giờ bị giết một cách thê thảm. Thay thử ra, nếu nhìn theo kiểu mắt heo, đây là hạt giống bị loại bỏ. Cái số là hạt giống bị loại. Thì ông Nicodemo nhận cái hạt giống này, cái hạt giống mà ông tin tưởng nhưng bây giờ thất vọng đó, người ta loại đi, ông lấy, ông chung vào lòng đất. Hành động đó đối với ông Nicodemo là nói đến sự tuyệt vọng của ông. Nhưng đối với Chúa thì cái hành động đó để trở thành hành động tiên tri là ông lấy cái hạt giống người ta bỏ đi và ông thất vọng. Bây giờ ông chôn vào cái trái đất này để rồi cái hạt giống này không tới 3 ngày sau sẽ mọc lên và trở thành cái cây tốt cho muôn người được đến nhờ. Cụ thể như là khi Ngài sống lại, Ngài đến với các tông đồ, Ngài thối hơi vào các ông. Ở Giăng chương 20 đoạn 2, khi các ông đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần từ hơi thở cho sự phục sinh thì các ông lại được biến đổi, bởi vì trước đó các ông được Chúa chọn gọi không phải là mảnh đất tốt đâu, là mảnh đất về đường, mảnh đất sỏi đá, mảnh đất đầy gai. Vì thế chúng ta đọc ở Marco chương 4 từ câu 13 đến câu 20, Chúa Giêsu các nghĩa về đường là người nghe mà không hiểu, đá là người nghe lời Chúa rồi khi cấp bách bắt bớ thì tháo chạy, và bụi gai là người nghe lời Chúa mà còn ham mê sự đời. Thì các ông này đúng là về đường vì thầy dạy mà nó không hiểu, các ông là xoáy đá vì khi thầy bị bắt các ông chạy hết, các ông là vui gai vì các ông còn chen nhau cái quyền của bên phải bên trái, cho nên các ông ấy tồi tệ hơn một cái mảnh đất xấu, một cái xấu hoặc là chỉ là đá hoặc là chỉ có cỏ, và đây vừa là đá vừa là cỏ, và đây là dám đá lên trên nữa. Đây là mảnh đất tân bổ của ông trước phục sinh là thế đấy. Nhưng mà sau khi được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu thối hơi vào thì các ông trở thành mình là tốt. Để rồi hạt giống lời, như Marco 4:14 đấy, hạt giống đó là lời Chúa gieo vào lòng các ông và tiếp tục bón tưới bởi máu thịt Đức Giêsu. Các ông ấy vươn lên thành cây lúa tốt. Trong số những cái hạt giống nhỏ bé thì phải nói rằng ông Saulo trước là kẻ vũ phu, là con sói, nhưng mà khi được Chúa Giêsu phục sinh chộp lấy ông, huấn luyện ông thì con sói Saulo này đã từng giết hại bao nhiêu người vô tội, người Công giáo, thì trở thành cây lúa tốt và sai trái nặng chịu những hàng thóc mày, và chỉ một mình cây lúa tốt của Phaolô thôi, ông cung cấp lương thực, cung cấp thóc gạo, nuôi cả thế giới này. Và đó, nếu không có Phaolô thì chúng ta hôm nay đâu có bữa ăn, chúng ta đâu có biết Chúa đâu. Đó cũng là một hạt giống âm thầm mọc nhờ Chúa Giêsu ban cho, cầu nguyện cho, để rồi trở thành cây lúa tốt nặng chịu những hạt, nuôi cả thế gian này. Cái dụ ngôn thứ hai, Chúa nói như một hạt cải nhỏ bé gieo xuống đất, vậy mà mọc lên thành cây rau lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ nắm ở cái cải đó. Thì cái hạt cải nhỏ bé đây là nói về cái thân phận hạt giống của nước Thiên Chúa thật là nhỏ bé. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu vào cái ngày thứ sáu tuần thánh, ngày vô cùng nhỏ bé, bị người ta giết ngài và chế giễu ngài. Matthew 7:44. Để rồi các môn đệ của Đức Giêsu cũng chung một số phận đấy, như John 21:15-20, Chúa nói với Phêrô: bây giờ con đi đâu tự ý, nhưng sau này người ta thắt lưng con, lôi con đến nơi con không muốn. Nói thế có nghĩa là phải chết như thầy đó. Cho nên cả thầy trò đều chết một cách đau thương nhỏ bé như vậy. Vì chúng ta nhìn riêng và hạt giống nhỏ bé nơi Chúa Giêsu thì quả thật là không có hạt giống nào sánh bằng, nhỏ bé bằng nhỏ bằng thân phận Chúa Giêsu khi còn trên dương thế này, đặc biệt vào ngày thứ sáu tuần thánh. Ngày đó những kẻ ác ghét ngài, làm nhục ngài, móc lột ngài đến nỗi không một mảnh vải che thân. Bây giờ thì người ta còn làm Chúa Giêsu đóng phố nữa, chứ còn lịch sử thời bây giờ là nó đổ hết trần chuồng cho số hổ đó, nhỏ bé vậy đó. Rồi trước tòa án Do Thái, vì thượng tế tra hỏi Chúa Giêsu, ngài trả lời rất chính đáng, nhưng mà thượng tế sai các thủ hạ đến vá Chúa Giêsu đến phủ mỏ. Trời ơi, chắc người dư đi ngoài có cái miệng để rao giảng, bây giờ nó vã như vậy làm sao còn giảng được nữa. Thấy chưa, ngài có khối óc để suy nghĩ, để lên kế hoạch để cứu loài người, thì sao nó tết một bồng gai ấn cho đúng hết vào sọ. Còn gì mà suy nghĩ, bồng gai nó bảo vô đấy, chiều thuyết của ngài ấy. Ngài có đôi chân đi khắp nơi để mà cứu giúp những người đau khổ, thì bây giờ nó chả nghĩa được bằng chiếc đinh ghim chặt vào cây gỗ. Ngài có bàn tay từng mở ra để ban phát môn ơn, bây giờ nó cũng chả nghĩa bằng hai chiếc đinh đóng thủng xuyên vào cây gỗ. Ngài có trái tim để yêu hết mọi người thì nó ngoáy nát, còn chút nước và máu cũng phải dốc ra hết. Đó, ngài bị bóc lột tận tuyệt nhỏ bé như vậy đó. Và ngài còn nói với tông đồ là muốn đặt vấn đề của thầy đó phải đi con đường này. Matthew 16:24-25, ai tự cứu mình thì sẽ mất, và ai liều mạng mình với thầy thì sẽ cứu được, phải đi con đường như thầy Giêsu. Cho nên bức thư Do Thái mà chúng ta mới đọc ở chương 10 từ 32-39, tác giả nói về đời sống các tông đồ cũng như là các tín hữu. Anh em hãy nhớ lại những ngày ban đầu, lúc anh em vừa được chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với biết bao nhiêu đau khổ dồn dập đến với anh em. Thấy chưa? Khi thì bị sỉ nhục, khi thì bị hành hạ trước mặt mọi người. Anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, nhưng anh em vẫn vui mừng để cho người ta tước đoạt hết của cải của anh em, vì anh em biết rằng những của cải đời này chẳng là gì cả. Chúa sẽ ban cho anh em của cải vô cùng cao quý, lại bền vững nữa. Bởi lòng tin đó mà anh em sẽ được phần thưởng lớn lao. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, đừng bỏ cuộc. Kẻ bỏ cuộc sẽ phải hư vọng, nhưng ai có lòng tin vững vàng và đơn Thiên Chúa thì bảo tồn được sự sống đời đời. Đó, là tác giả Tự Do Phái cũng nhắc đến những nỗi đau khổ của những người theo Đức Giêsu, nỗi dài và mở rộng cuộc tư nạn của Ngài khởi đi từ đời sống. Đó là sự nhỏ bé về bị bóc lột, bị tước đoạt hết về vật chất, cả thân xác. Rồi nhỏ bé về bị tước đoạt, bị tra đạp cả danh dự của mình nữa. Chúa Giêsu bị những người Do Thái họ kết án làm sao? Ở gian chương 8 câu 48, ông là quân Samari, là rối đạo, ông bị quỷ ám. Rồi trước tòa án ở Matthew 26 câu 65 nói là tên này đã nói phạm thượng, nó phải chết. Cả đến người nhà của Ngài cũng bảo Ngài là khùng, là mắt. Marco trên 3:31. Cho đến tất cả những ai theo Đức Giêsu thì cũng phải đi con đường khổ nạn như vậy. Và dưới cái nhìn của người đời thì người ta cho đó là ngu, là khùng, là điên. Nhưng sự điên dại của Thiên Chúa còn cao cả hơn sự khôn ngoan của thế gian này. Phaolô nhắc tư tưởng này ở một kinh tôi chương 1:27-31. Nhưng cái nhỏ đó chúng ta chưa thấy kinh hoàng hay là xấu hổ, chua xót, cho bằng chính thân phận mình đã hết lòng theo Chúa, tin tưởng nơi Chúa, làm việc cho Chúa, xin Chúa gìn giữ khỏi tay Satan mà không thoát được tay Satan. Đan tưởng như ông Phaolô, một tông đồ xuất sắc nhất, hết lòng với Chúa, vậy mà ông đã thú tội với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 12 câu 7 tiếp theo đó. Chúa để cho Satan nó vả tôi, đã 3 lần tôi xin Chúa đừng để như vậy, nhưng Chúa chỉ bảo ơn ta đủ. Thế đó mới là cái bẫy bài. Và Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 11 câu 32 này: Chúa dồn hết mọi người vào con đường bất tuân để Chúa tỏ lòng thương xót họ, đúng với lời ngôn sứ Ba-rúc chương 5 câu 4 đã nói trước danh những người được Chúa cứu độ là vinh quang của lòng Chúa thương xót. Trên Chúa dằn mặt những người theo Chúa, hay Chúa để cho chúng ta bất lực như vậy để chúng ta lúc nào phải bám chắc lấy Chúa? Một vị vua được gọi là đạo đức nhất, gương mẫu nhất, danh dự nhất, đó là David. Thậm chí Kinh Thánh đã cho chúng ta, cho những người Do Thái biết rằng Đức Cứu Thế là thuộc dòng vua David, đúng không? Và câu 12 câu 35-37 đó. Thế mà vua David đã yếu đuối phạm tội. Chúng ta đọc ở Samuel chương 11 đó. Ông yếu đến nỗi ông có mấy vợ rồi, mà lần kia ông tản bộ ở trên sân thượng, ông dòm xuống, ông nhìn thấy một người phụ nữ tắm không y phục, tức là người nghèo lắm ấy. Mắt ông tròn lên làm ông rung động và cho người phụ nữ đến. Thế rồi ăn ở với vợ, với cô nàng đó là vợ của Uriah. Uriah là tướng đa nàng ở ngoài chiến trường ác liệt để bảo vệ cho ngai vua được bình an. Bây giờ vua ở nhà cướp vợ người ta như vậy, rồi còn bày mưu tính kế thâm độc giết Uriah, chồng của người đàn bà đó, để cướp vợ của người ta. Đây cũng nói lên cái mẫu người, chẳng những Saulo mà David ngày xưa cũng thế thôi. Dù là hình ảnh cha của người cũng thế, cũng Chúa cũng để cho cái thân phận mỏng dòng yếu đuối bất lực như vậy đó. Thế nhưng mà nếu tất cả chúng ta cảm nhận được sự yếu đuối, bất lực và khốn nạn như tội của David, như tội của ông Sa-lô trước khi trở lại, thì chúng ta cứ đến với Chúa đi, cứ ở riêng với Chúa. Ở riêng với Chúa chính là đi dự lễ để rồi Hội Thánh gieo hạt lời Chúa vào lòng chúng ta, và Hội Thánh tưới và bón bằng máu thịt Đức Giêsu, thì chắc chắn dân Chúa, Hội Thánh của Chúa sẽ trở thành cái cây cải vươn bao trùm cả thế giới này, mọi người được nhờ. Cụ thể như chúng ta đọc lại lịch sử của thế giới đã được nhờ Hội Thánh như thế nào. Trước thế kỷ thứ 15 thì thế giới này không có lịch thống nhất, rất là khó liên lạc với nhau. Mỗi một nước tự đặt ra cái lịch cho mình thì từ đâu sao mà liên lạc. Nhưng mà nhờ Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 từ năm 1505 đến năm 1583, ngài lấy cái mốc thời gian là Đức Giêsu sinh ra, con Thiên Chúa sinh ra, để làm mốc thời gian cho cả thế giới, mà bây giờ cả thế giới phải tuân theo. Đó, chúng ta thấy cách ai có thể bỏ được cái mốc thời gian mà Đức Giáo Hoàng đã đặt lấy ngày Chúa Giáng sinh. Mặc dù vô thần hoặc là chối đạo hay là ghét công giáo chăng nữa thì cũng phải lên thuộc của Chúa Giêsu như vậy, lên thuộc Đức Giáo Hoàng đó. Hay là chúng ta hôm nay có nhạc chỉ có 7 nốt đồ Mi Ma Sol trên 5 cái khung nhạc mà làm nên cái bài hát rất tuyệt vời. Đó là do công của thầy dòng Vion đã lấy những cái mẫu từ của một bài kinh bằng tiếng Latin mà làm nên cái nốt nhạc ấy. Nó phải là un re, bây giờ đã đổi ra là đồ, nhưng mà cái nguyên của nó là tiếng Latin, cái bài ca đó là un. Và trong khi đó ở bên Trung Quốc thì người ta lấy mẫu từ ABC. Bây giờ các anh em mẫu từ ABC để đặt đâu mà phải lấy đồ re mi fa sol đấy, từ giáo hội công giáo mà ra. Hay là mẹ Teresa Calcutta, ngày qua đời nổi tiếng nhất thế giới chưa từng thấy ai có. Ấn Độ chưa bao giờ tổ chức quốc tang cho người phụ nữ Ấn Độ mà Teresa Calcutta không phải là Ấn Độ người phi châu, mà khi chết nước Ấn Độ tổ chức quốc tang đeo cờ rũ 3 ngày. Rồi những đại cường quốc như là Mỹ, là Pháp, là Anh, là Úc, vân vân, cũng đeo cờ rũ và xin mẹ thì sao chúng ta làm công dân danh dự của mình. Đó. Hay là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị của chúng ta, nhờ ngài mà bây giờ thế giới này không còn hai khối tư bản và sau chủ nghĩa đố kỵ nhau như xưa nữa. Đó. Chúng ta thấy có như bây giờ không còn đố kỵ về ý thức, về chính trị, mà người ta bây giờ người ta sợ nhất là vấn đề Hồi giáo thôi. Đó. Vậy thì chúng ta cứ nhìn vào Đức Giáo Hoàng Gregorio 13, thầy dòng Pion, Teresa Calcutta, hay là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, bởi đâu mà đạt cho cả thế giới được nhiều như vậy nếu không phải các vị này đã từng được gieo lời Chúa vào lòng và hàng ngày đã được bón tưới bằng mình máu với Chúa, thịt và máu ngài, để trở thành cái người đem cái buồn vui, đem sự sống cho cả thế giới. Vì thế mà tôi rất là thích Sinh Tử Công Vụ ghi lại hai cái chi tiết này, là Chúa Giêsu khi từ có chết sống lại không hiện ra với mọi người để mà cho họ khiếp sợ, để cho họ nể ngài, mà ngài chỉ đến với những người đã từng ăn uống với ngài sau khi ngài từ có chết sống lại. Công vụ 10:41, từng ăn uống với ngài sau khi từ có chết sống lại chính là hiện dân thánh thể, hay là
Ngài chỉ đến với những người đã từng theo Ngài từ Galilee về Jerusalem. Công vụ 13:31 là những người chung chuyên đường truyền giáo với Ngài. Đó, những cái người này Ngài thu nhận họ và trở thành những viên đá sống để xây dựng hội thánh cho muôn người được nhờ. Cho nên ai biết mình có tội, dù là có tội đến cỡ nào chăng nữa, Chúa còn nói, Phaolô nói Roma 5:20 ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Ân sủng chan chứa đối với người tội lỗi nhiều chính là đến điểm dừng thiên lễ để rồi thưa với Chúa, dâng cho Chúa con người tội lỗi của mình. Như Thánh Quỳ 51:50 câu 3 nói, xin Chúa rủ lòng thương xót con vì con là kẻ đắc tội với Ngài. Dù con là kẻ đã từng xúc phạm với Ngài và mọi người, mà đến với Chúa Giêsu thì Chúa bảo công chính. Luca 18:13-14 tội lỗi như vậy mà đến với Chúa Giêsu thì Chúa người công chính. Mà người công chính thì như đã ca chúng ta vừa đọc ấy, Thánh Quỳ 37:16-39 ấy, chỉ người công chính mới được Chúa cứu độ mà thôi. Để rồi khi chúng ta được Chúa Giêsu cứu độ thì chúng ta cùng với Chúa Giêsu để tạ ơn Chúa Cha. Như câu cô tin mừng chúng ta mới đọc ở Matthew 11:25, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé bọn, để tất cả những người đó làm vinh hiển Cha. Như Thánh Irene nói, cho nên hôm nay chúng ta hãy nhớ kỹ hình ảnh các môn đệ ở riêng với Chúa, những người ở riêng với Chúa mà chúng ta phải xác định đó là chỉ có đi xử lấy, đó là người ở riêng với Chúa để học với Chúa. Như Thư Giáo Thái chương 1 câu 1 câu 2, chúng ta không thấy Chúa nhưng mà chúng ta tin rằng đến sự thế đấy là được trực tiếp Chúa dạy chúng ta, và như vậy chúng ta mới thực sự trở nên con người khôn ngoan. Như sách Khôn Ngoan chương 6 câu 7 làm cho nghe đích thực khôn ngoan là tâm lòng ham muốn học hỏi của con. Khởi điểm đích thực đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi, nhất là học hỏi giáo lý, học hỏi lời Chúa do Hội Thánh công bố, để trở nên những người làm cho bao nhiêu người được nhờ mình nối dài cái vòng tay che chở của Chúa Giêsu đến với mọi người.